Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Rembrandt, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Nóng hay lạnh hay mát hay vừa vừa?
Thu Nga xin chào anh Dương Phục, Quang Hưng và xin được trở lại với quý vị. Mà nghe cái câu hỏi của anh Dương Phục thì cũng không biết trả lời sao ha, Quang Hưng ha. Sáng hôm nay đó thì Quang Hưng nói rằng lạnh quá chị ơi. Thế nhưng mà Quang Hưng là người mà thích mưa và thích lạnh. Quang Hưng bây giờ không có ngắm hoa Blue Bonnet nữa, mà Quang Hưng bây giờ lại thích câu cá. Không biết câu cá hay là câu cái gì, hay là câu để mà chờ thời hả Quang Hưng, khai báo đi.
Đúng như vậy, bây giờ cái mực nước hồ nó lên cao đó anh Dương Phục, và bây giờ đó là người ta bắt đầu đi câu cá, tại vì nước cao, cỏ mà nó mọc từ những cái bờ hồ ở cái nước cạn bây giờ nó ngập lên, nó thành ra là cá nhiều lắm. Mấy ngày hôm nay chúng tôi thấy là nhiều người khoe là câu rất là nhiều cá, nhưng mà anh Dương Phục thì khỏi nói rồi, anh ra ngoài biển anh vớt một cái là cả một hũ cá luôn phải không thưa anh?
Anh câu thứ khác, phải cần phải câu cá đầu.
Không, mấy con cá thường nó trông thấy con cá mập nó chạy hết. Và bây giờ đó chị Thu Nga đó, chị không có ngắm hoa Blue Bonnet nữa, tại vì ở nhà chị có một cái đóa hoa cẩm chướng, hoa hồ ngắm.
Bỏ chị cẩm đi anh.
Vâng, thời tiết thì không, bên Đà Lạt bên này cũng vậy, vì nó thời tiết nó cũng chung chung bình bình, nói đúng ra cũng chả nóng và cũng chả lạnh. 65 độ là độ bây giờ, mà lên cao nhất buổi trưa 72, xuống thấp nhất là 54 độ, và cái mức độ có thể mưa độ khoảng 20% thôi, tức là rất là vừa phải. Tuy nhiên nhìn sang cái thành phố Baltimore thì không có thấy vừa phải gì cả, quá đáng. Những cái tin tức ở thành phố này mà quý vị có thể xem truyền hình suốt ngày suốt đêm. Ngày hôm qua chúng tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ trước màn ảnh truyền hình để nhìn thấy những cái cảnh trực tiếp truyền hình, thì thấy là đây là một nước Mỹ rất là kỳ lạ. Bây giờ Baltimore có thể nói là một thành phố náo loạn, chả còn luật pháp gì cả. Có những khu vực mà cảnh sát không dám vào nữa, vào là bị ném đá, và gần như là cái bọn du thủ tư thực nó chế ngự cả cái thành phố. Thống đốc của ông tiểu bang là ông Hogan đó thì tuyên bố cái tình trạng emergency khẩn trương, rồi đem cả vệ binh quốc gia tới để mà ngăn bạo động. Phải nói là bạo động bạo loạn chứ chả có phải biểu tình vì vấn đề mà kỳ thị chủng tộc gì cả. Thị trưởng của thành phố là người là bà da đen, bà thị trưởng, bà xuất hiện trên truyền hình, bà Stephanie, thì tuyên bố cũng rất là cứng rắn là sẽ giới nghiêm, không có cho ai ra khỏi đường vào ban đêm và liên tục trong một tuần luôn. Thì không biết là có trị nổi cái đám mà chuyên môn đi biểu tình để hôi của và phá phách, rồi đốt xe, rồi đốt cả. Chúng tôi nhìn thấy trên truyền hình đó, mà xem nó thấy cái ống kính truyền hình chiếu thật là rõ là họ nhào vô cái đám du thực này và bịt mặt nữa. Chạy vô cái cửa tiệm bán thực phẩm rất là nổi tiếng là CVS đó, ở trên toàn quốc chỗ nào cũng có CVS Pharmacy đó, xong rồi thấy đốt cháy ở trong cái vùng lên, và cái đám nó chạy ra, đứa nào cũng cầm một cái bịch này bịch kia, ăn cắp, toàn là ăn cắp những cái thứ lặt vặt thôi. Thành thử bây giờ thấy cái tình trạng cái đất nước này thì nó quả thật là lạ, mà cảnh sát là bất lực trước những cái hành động rõ ràng là không có mang cái tính cách là biểu tình chống kỳ thị chủng tộc, nó chỉ là một cái cớ thôi. Cái cớ cái anh Freddie Gray mà 25 tuổi mà đi đám tang đó, cả ngàn người đến dự đám tang, rồi các chính trị gia thuộc loại chính trị gia ăn có thì tới đó để mà dự đám tang, ví dụ như ông mục sư Jesse Jackson, mục sư nổi tiếng da đen, rồi các dân biểu, ngay cả tòa Bạch Ốc cũng phải cử một cái người đại diện cho ông Obama để đến dự cái đám tang đó. Cái ông Johnson là người đứng đầu cái chương trình về sắc tộc thiểu số ở tòa Bạch Ốc ấy. Vì thế cho nên cái phía một luật sư của cái anh chàng mà Freddie Gay này đó thì lại càng làm tới là bắt buộc cảnh sát là những cái nhân viên đó dính líu cái vụ này thì phải ra mặt và kể lại từ đầu, đưa ra những cái bằng chứng đã gây ra cái chết cho cái anh mà Freddie Gay này. Anh này đó bị gọi là bị tổn thương tủy sống sau khi mà bị bắt, và trên truyền hình cũng chiếu cái cảnh bị bắt, các cảnh sát đi kèm sốc nách anh ấy đưa vào cái xe van. Thế nhưng mà những cái tin tức sau đó thì rất là bất lợi, cho cảnh sát, cho nên người biểu tình đòi gọi là cái công lý cho cái vụ này đã khiến cho anh ta bị chết. Sau khi mà bị bắt thì bây giờ thì chính sở cảnh sát ở Baltimore đã nói rằng là rõ ràng có cái đám băng đảng bạo lực chủ trương đưa ra những cái kế hoạch để tấn công thẳng vào cảnh sát. Trên truyền hình quý vị có thể nhìn thấy xe cảnh sát nào chạy ngang cũng bị chúng nó ném đá rồi xông vào đốt, có những cái xe cảnh sát mà bị đốt cháy hừng hực mà trên truyền hình cũng có thể nhìn thấy được. Ông Tổng thống Obama thì ông làm gì bây giờ? Ông hứa là sẽ trợ lực để mà đối phó với cái bạo loạn này. Và cái bà Bộ trưởng Bộ Tư pháp đó, trong cái ngày đầu tiên làm việc, bà Loretta Lynch mới được Quốc hội thông qua ngày hôm qua, thì phải đến họp với lại ông Tổng thống Obama. Trong lúc đó thì có cái cảnh ở trên truyền hình đương chiếu những cái cảnh bạo động như vậy đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, người ta nói rằng thừa nước đục thả câu đó, thì tất cả những cái băng đảng mà bây giờ, hồi xưa đó thì là chỉ có một vài băng đảng nó coi như là nó hành động một cách đơn lẻ, bây giờ là hợp lực với nhau để mà chống cảnh sát. Và như anh Dương Phục nói thì cái nước Mỹ này thật tình là tự do quá trớn. Vì vậy cho nên là những cái hình ảnh mà cảnh sát bị tấn công này đó thì lại nó ngược chiều lại với những cái gì mà hình ảnh ở bên cảnh sát của Việt Nam, ở bên Việt Nam. Và do ngay gia đình của ông này bây giờ đó là cũng kêu gọi là làm sao mà chấm dứt được bạo động. Và khi mà phát biểu tại tang lễ thì luật sư của gia đình ông William Murphy là yêu cầu các nhân viên cảnh sát có dính líu trong cái chết của Gray phải cung cấp những cái lời giải thích đầy đủ về sự việc này. Và những người biểu tình họ cho rằng đã đòi công lý trong các cuộc biểu tình diễn ra hầu như là mỗi ngày như vậy, mà phần lớn đã diễn ra một cách ôn hòa cho tới ngày thứ hai. Thì tối thứ hai thì thị trưởng Baltimore đã công bố lệnh giới nghiêm vào ban đêm, và nhân viên cứu hỏa đã vất vả để làm việc để tìm cách dập tắt nhiều cái đám cháy cho tới tảng sáng hôm nay, trong đó có một trung tâm dưỡng lão do một nhà thờ bảo trợ đang xây dở dang, và bạo lực vẫn cứ lan tràn như vậy. Và đúng như vậy, và các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia đã được đưa tới thành phố Baltimore ở miền đông Hoa Kỳ trong một lúc mà giới hữu trách tìm cách vãn hồi trật tự. Và thống đốc của tiểu bang Maryland cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và hàng trăm thanh niên đã rủ nhau kéo tới các khu xóm ở Baltimore nổi lửa, đốt xe rồi cướp bóc các cửa hàng và phá hủy những tài sản, và đối mặt với cảnh sát đã trang bị chống bạo loạn. Và những người biểu tình này coi bộ là họ quá hung hăng luôn. Vì vậy và cho nên là chúng ta thấy là các vụ mà xô xát nổ trên đường phố Baltimore đã xảy ra nhiều, và có ít nhất, người ta nói rằng có ít nhất là 15 cảnh sát đã bị, cũng như là bị thương. Và giới chức cảnh sát cũng nói rằng hàng trăm thanh thiếu niên như vậy là đã ném gạch đá rồi chai thủy tinh và các vật khác vào xe cảnh sát. Và cái cảnh ở trên đài truyền hình chúng ta cũng thấy là có nhiều xe bị cháy, và những cái người mà cướp bóc này đang xông vào các cửa hàng. Và ông đúng như vậy, là ông Obama hứa là chính phủ liên bang sẽ trợ lực để đối phó với những cuộc bạo loạn này. Và cái bà Linh sẽ, trong cái lời tuyên bố của bà thì bà cũng coi như là bà binh vực da đen, đó là chuyện dĩ nhiên.
Vâng, ngày hôm qua mà nếu mà quý vị theo dõi TV thì thấy có những cái cảnh như là những cái thanh niên nổi điên nổi khùng lái những cái chiếc xe mà cứ chạy vòng vòng rồi xông qua, cán qua những cái đống lửa, mà biết chắc được rằng là khi mà cái đống lửa trong đó nó có cả những cái máy giặt quần áo hoặc là máy sấy nó lớn như vậy, mà một chiếc xe nhỏ cỡ như là xe Honda Civic mà cứ tông qua tông lại qua cái đám lửa. Chúng ta cũng thấy là cái cuộc nổi loạn vào ngày hôm qua nó cũng gây được sự chú ý của người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay người ta thấy là vệ binh quốc gia đã được tỏa ra khắp các thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland. Và người ta cũng khóa lại một số những con đường sợ rằng là sẽ gây ra những cái cảnh bạo động nữa tại khu vực Baltimore. Mà tối ngày hôm qua, từ chiều ngày hôm qua thì người ta thấy là sau cái vụ đám tang của một người đàn ông da đen bị chết trong cái lúc mà bị cảnh sát câu lưu, thì cái cuộc bạo động này nó bắt đầu từ cái phía tây của cái thành phố Baltimore ngay buổi chiều vào ngày hôm qua, cách cái khu vực mà Freddie Gray đã bị bắt khoảng chừng 1 mile thôi. Và tới vào giữa khuya ngày hôm qua thì quý vị đã thấy là cái vụ bạo động và nổi loạn đã loan tỏa qua phía tây của Baltimore và một số những khu vực khác gần khu downtown, tức là rất là gần với lại cái sân vận động bóng chày. Và người ta kể lại đó là bà thị trưởng của thành phố Baltimore, bà Stephen Rowling Play, Bà này đó là đã yêu, khi mà người ta một đặt ra cái câu hỏi là tại sao bà đợi nhiều tiếng đồng hồ mới yêu cầu thống đốc của tiểu bang là tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp, thì ngay ông thống đốc cũng có nói là chúng tôi cũng không hiểu, lẽ ra là bà Stephanie là phải yêu cầu ông sớm hơn một chút xíu. Thì người ta thấy là những cái người nổi loạn đốt cả xe của cảnh sát, đốt cả những cái tòa nhà ở một số khu vực, nhưng mà những cái nhóm thanh niên, những cái nhóm mà du thực thì đập phá vô một số những cái cửa tiệm nhỏ cũng như là tiệm rượu để mà họ hô của tại đây, cũng như là ném cả gạch đá lên vào cho cảnh sát. Thì hiện nay thì thành phố Baltimore là họ đang bắt đầu cái lệnh giới nghiêm từ ngày hôm nay, tức là từ 10 giờ tối cho đến 5 giờ sáng mỗi ngày. Như vậy thì các nhóm thanh niên không có được ra ngoài đường, và ngay cả trường học ở Baltimore ngày hôm nay họ cũng tuyên bố là sẽ đóng cửa. Anh Dương Phục.
À, đúng như vậy, chúng tôi cũng đương xem trên màn ảnh truyền hình CNN cũng loan tin giờ chót là tất cả các trường học ở Baltimore hôm nay đóng cửa hết. Nói chung là cả cái thành phố này gần như là tê liệt về cái vụ mà bạo loạn này. Cái bà thị trưởng á, bà nữ thị trưởng thành phố cũng là người da đen á, thì hôm qua chúng tôi có xem cái CNN trực tiếp truyền hình phỏng vấn bà, trong lúc bà đứng ngay trên đường phố thì thấy rõ rằng là bà có vẻ bối rối lúng túng trước các câu hỏi của các phóng viên. Bà này thì không biết chị Thu Nga, anh Quang Hưng có tính giả xem truyền hình hôm qua thấy sao? Bà này thì lúc mới đầu thấy bà ấy xuất hiện trên truyền hình chúng tôi ngạc nhiên lắm, trông giống như là một nữ tài tử, nữ ca sĩ, cách ăn mặc của bà ấy cũng như vậy nữa. Mà cái rồi cái ống kính truyền hình nó già khắp thành phố từ trên cao từ ngang, phải công nhận là các phóng viên truyền hình họ làm việc rất là hữu hiệu và hăng say, họ chạy lẫn vào trong những đám đông mà vừa đi vừa trực tiếp truyền hình, và hầu hết các phóng viên truyền hình đó cũng là người da màu, là có lẽ là cũng là một cái sự cố ý của các hãng truyền hình lớn từ khắp nơi, từ Atlanta, từ DC, từ Los Angeles cử người tới để trực tiếp truyền hình, cũng chọn người để mà có thể lẫn vào với cái đám đông đi biểu tình. Tại vì nhìn trên toàn cảnh đó, trông thấy đó thì không thấy một cái màu nào khác là màu đen đi biểu tình cả. Và những cái cảnh mà cướp phá ở trong những cái cửa tiệm đó, ống kính truyền hình chiếu rõ thật rất là lạ, là có những cái cửa tiệm thì họ cướp có lý, nhưng mà cái cửa tiệm, ngay cả cái cửa tiệm mà thấy có để bảng hiệu là sửa điện thoại, họ cũng nhào vào, tức là bất cứ chỗ nào mà họ có thể đập phá vào được thì họ lấy cả mấy cái điện thoại rồi chạy ra. Rồi có một cái grocery, chúng tôi nhìn thấy một cái tiệm tạp hóa, người ta vào un đấy, chen nhau ghét lai đánh nhau để vào trong đó, mà lúc chạy ra thì thấy mỗi người cầm được một cái bịch, hoặc nhiều khi chỉ là mấy lon bia thì chạy khờ ra ngoài đường rồi la hét, thấy nó cảnh rất là kỳ lạ. Và họ đều nói là họ biểu tình vì lý do là họ bị kỳ thị chủng tộc. Thành thử cái chuyện mà cái anh Freddy này đó mà anh ấy bị cảnh sát bắt rồi gây đến dẫn đến tử thương, nó chỉ là một cớ, ai cũng trông thấy, và ngay cả đài truyền hình họ cũng nói đây là một cái dịp để mà họ đi hôi của thôi, chứ chả có cái lý do gọi là kỳ thị chủng tộc. Ở đất nước này thị trưởng là da đen, cảnh sát trưởng là da đen, tổng thống là da đen, kỳ thị ở cái chỗ nào? Chị Thu Nga.
Dạ vâng. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cứ mỗi lần mà có một cái dịp gì đó thì giống như là để mà họ hôi của, và họ làm như thử là họ rất là vui sướng khi mà có một cái chuyện gì đó để mà họ có thể là ra đường để mà nhảy múa hay là hôi của như vậy. Đúng như vậy. Và quay sang tình hình ở Nepal thì coi bộ là không có tốt đẹp hơn chút nào, rất là tội nghiệp. Và Thủ tướng Nepal nói là có thể là có 10.000 người là đã bị thiệt mạng vì động đất rồi. Như vậy là cái số người chết nó càng ngày càng lên cao. Thấy những người mà là cái kiểu mà màn trời chiếu đất này tội quá. Và Thủ tướng Koirala đã phát biểu khi những người sống sót của trận động đất cho biết là cái sự tuyệt vọng trong họ đã biến thành giận dữ do chính phủ đã phản ứng quá chậm chạp trước cái thảm họa động đất. Và Nepal thì đang đối mặt với một thảm họa, với một cái việc mà thảm họa quá lớn. Và bây giờ thì người ta đang cứu trợ. Và trong số những người mà ở Nepal này thì chúng ta cũng thấy là có nhiều người Việt Nam nữa. Và Liên Hiệp Quốc đã ước tính là có 8 triệu người cùng hơn 2 triệu trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi cơn động đất này, trong đó có 1.4 triệu người đang cần được hỗ trợ về lương thực. Và hiện thời thì có nhiều tổ chức cũng như là chính phủ từ 16 quốc gia viện trợ và cử người đến hỗ trợ cho Nepal. Tuy nhiên khó khăn vẫn còn nhiều lắm, và theo một số báo cáo thì những cái khu vực mà gần cái trung tâm của trận động đất đang phải đối mặt với nguy cơ là bị phá hủy hoàn toàn. Còn thủ đô Kathmandu trong cái cảnh mà nhìn thấy đúng là tan hoang. Tuy nhiên còn ở những nơi xa hơn bên ngoài thành phố thì tình hình được dự báo là có thể là cứu vãn được. Và nhiều cộng đồng ở những nơi hẻo lánh, cái vùng núi cao bị tàn phá nặng nề. Nhưng mà việc tiếp xúc với những cái khu vực này hiện gặp nhiều khó khăn, bởi đường xá thì nó bị cắt rồi, giao thông thì bị tắc nghẽn, còn hệ thống mà để mà liên lạc thì coi bộ là cũng gặp nhiều khó khăn. Và tất cả những bệnh viện đều phải đối mặt với tình trạng là quá sức nhiều người đi và thiếu trầm trọng những cái thiết bị về y tế. Và bác sĩ phải chuyển hàng trăm bệnh nhân ra khỏi những bệnh viện nghĩa là cũ để thực hiện giải phẫu ở những nơi mà gọi là tạm thôi. Và hàng nghìn người vẫn không dám quay trở về nhà vì lý do là sợ những cái cơn dư chấn sẽ tiếp diễn khiến cho các tòa nhà kém vững chãi tiếp tục có thể là bị sụp đổ, thưa Quang Hưng.
Vâng, cho tới giờ phút này thì người ta báo cáo cho biết là có khoảng chừng trên 4.400 người đã bị chết trong cái vụ động đất ở Nepal. Nhưng mà vào sáng sớm ngày hôm nay thì tin tức cho biết là có thêm 250 người đã bị mất tích sau cái vụ mà đất chùi ở một cái ngôi làng vùng quê của Nepal cách xa cái trung tâm địa chấn bởi cái vụ động đất vào ngày thứ bảy vừa rồi cũng không có xa lắm. Nhưng mà bởi vì cái khu vực này nó là cái nơi mà có tuyết rất là nhiều, thì vào sáng sớm ngày hôm nay trong cái làng gọi là Gota Bela thì tự nhiên là bởi vì cái vụ động đất có thể nó ảnh hưởng và nó có những cái dư chấn, cho nên là tuyết nó đổ bị chùi xuống làm cho ít nhất là 250 người bị mất tích trong cái giờ phút này. Thì quý vị biết là Nepal là một trong những cái khu vực thường xảy ra cái vụ động đất theo đúng cái chu kỳ. Thì trong vòng mà 800 năm qua, tức là 8 thế kỷ, thì cứ trung bình là 75 năm một lần lại có một cái vụ tai họa tương tự động đất xảy ra trên cái đất nước này. Và Nepal là một trong những cái vùng được xem là nó nằm ở ngay cái giữa hai cái mảng của cái vùng lục địa Á, Âu và Ấn Độ. Bây giờ người ta lo ngại là một số những cái di tích lịch sử ở bên Nepal đã bị xóa sổ. Đặc biệt là người ta cũng quan tâm nhất là cái khu vực di tích lịch sử Lumbini, tức là cái khu vực mà được xem là cái điểm phát tích của Đức Phật cách đây 2.600 năm. Và cái địa điểm này đó được xếp vào cái di sản của thế giới đã bị ảnh hưởng bởi cái trận động đất. Mặc dù là cái khu vực Lumbini này nó cách xa cái thủ đô Kathmandu, tức là cái khu vực mà xảy ra cái vụ động đất vừa rồi, nó khoảng 280 cây số, đang Dương Phục.
Vâng, cái đất nước này bây giờ cũng đang rối loạn lên về công việc mà cứu trợ, và cái số người chết nó gia tăng lớn quá. Hôm qua chúng ta còn loan là 3.700, 3.800, hôm nay thì con số chính thức được loan báo là 4.400 người chết. Đó là cái con số mà chưa được kiểm soát hết. Trong khi ông thủ tướng Nepal lại nói tới con số là 10.000 người có thể bị thiệt mạng. Con số này quá lớn. Tuy nhiên đây cũng là một trong những cái thảm cảnh xảy ra đất nước này, mà cái công việc cứu trợ bây giờ nó quá khó khăn, bởi vì có nhiều những khu vực hẻo lánh quá, những nhân viên cứu trợ không thể nào tới được, và người ta sợ những cái trận mà dư chấn nó có thể gây thiệt hại thêm, đa số dân chúng tán loạn bỏ cái khu vực đang sinh sống để mà đi di chuyển đi sang vùng khác. Còn tất cả những cái người ngoại quốc ở thủ đô thì tìm cách chạy ra khỏi đất nước này. Đó là một cái tình trạng mà hiện giờ chính ông thủ tướng Nepal ông ấy kêu gọi là quốc tế hãy hỗ trợ gia tăng, nhất là những lều bạt và thuốc men. Và cái cảnh mà đáng sợ nhất đó là những cái bệnh hoạn xảy ra mà không có các cơ quan y tế, bệnh viện không có thể mà chữa nổi, và cũng không có người để mà đi chữa. 8 triệu người và hơn 2 triệu trẻ em bị ảnh hưởng của trận động đất, và cái bệnh dịch có thể xảy ra và nó có thể giết hại thêm nhiều người nữa. Và trong những ngày tới có lẽ là chúng ta sẽ thấy con số này gia tăng hơn nữa, chứ không phải ngừng ở con số 4.400 người chết mà được loan báo ngày hôm nay, bởi vì cái công việc mà kiểm soát đi đếm và di tản những cái xác chết này có rất là khó khăn. Vâng, chuyển qua cái tin từ Việt Nam đó, thì chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng như quý khán giả cũng biết là năm nay đó, ở tại ngoại quốc này đó, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, khắp nơi các cộng đồng đều tổ chức kỷ niệm mà rất là lớn. Trong lúc đó ở Việt Nam đó, họ lại còn làm mà có thể nói rằng là quá đáng, và lớn thì lớn chưa từng có, và họ cũng kêu là đây là 40 năm chiến thắng, và sẽ có một cái cuộc diễn binh đúng vào ngày 30 tháng 4 sắp tới đây, mà đó đã có phong tỏa cả cái khu vực ở ngay trung tâm thành phố từ chiều ngày 24, tức là chiều ngày thứ 6 này, cho tới thứ 5 tuần sau là ngày 30 tháng 4, xe cộ chật cứng hết, bởi vì là họ canh bao vây hết cả cái khu vực này để mà chuẩn bị cho cuộc diễn binh được mô tả là rất là lớn. Cái cuộc diễn binh thì ở ngay trước cửa phía Dinh Độc Lập, thế nhưng mà cả cái khu vực chung quanh thành phố Sài Gòn đều bây giờ rối loạn hết, là bởi vì xe cộ ở Sài Gòn đã là một trong những cái khủng khiếp, đi trông mà phát chóng mặt, thế nhưng mà bây giờ lại chặn lại hết, thì bị dân chúng ta thán là không biết tại sao là phải chặn sớm thế mà tổ chức quá tốn kém như vậy. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà Cộng sản Việt Nam bây giờ, mặc dù dân chúng nghèo đói và tất cả những cái tệ trạng diễn ra chung quanh, kinh tế thì đồi bại, thế nhưng mà không giải quyết được, mà vẫn bỏ rất là nhiều tiền, và người ta đặt những cái câu hỏi là tốn kém đến bao nhiêu cho cái cuộc diễn binh được mô tả là rất là rầm rộ ở trên đường phố Sài Gòn vào ngày thứ Năm 30 tháng 4 sắp tới đây đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, trong khi ở tại hải ngoại cũng khắp nơi, nơi nào mà có người Việt cư ngụ, thì trong tuần qua cũng đã có những cái buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 là cái ngày mà đau buồn, cái ngày mà đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Và Cộng sản lúc nào cũng hô hào là hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ hận thù, bỏ quên quá khứ. Thế nhưng mà họ chỉ nhắm có một chiều thôi, và họ chỉ muốn là làm sao mà moi tiền được của những người mà họ gọi là Việt Kiều hay là khúc ruột ngàn dặm, trong khi cái công việc của họ là làm sao mà có thể là mà hòa hợp, hòa giải cái kiểu mà tổ chức rầm rộ như vậy. Đáng lẽ ra là họ phải có những cái buổi mà tưởng niệm những người đã bỏ nước ra đi, tại vì nghe hai cái chữ giải phóng là người ta là ồ ạt nhau kéo ra biển, và nếu mà không có cái ngày 30 tháng 4 thì làm sao mà có cái cảnh mà hơn nửa triệu người đã bỏ mình ở trên biển, rồi có cả khoảng là 3-4 hay tới 5 triệu người đã bỏ nước ra đi, mà trong khi thì họ lại tổ chức rầm rộ như vậy. Và cái việc mà 30 tháng 4 thì chúng ta cũng nói về những cái cuốn phim, mà cái cuốn phim mà những cái ngày chót của Sài Gòn, những ngày chót của Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị cũng nghe là cái cuốn phim của bà cháu của ông Kennedy cũng đã chiếu khắp nơi, và cũng tuần vừa rồi cũng chiếu ở Dallas, và trong cái ngày thứ năm ngày quốc hận này cũng chiếu ở tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Tarrant County. Và trong những cái phim mà nói về Việt Nam đấy, thì có một cái phim mà rất là cảm động, là cái phim mà thảm cảnh của thuyền nhân rất là xúc động. Và một trong những người mà tài tử chính, mình gọi là tài tử thì là tại vì đóng phim, đó là ông võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Và cái phim này là nói rằng Master Hóa đi tìm mộ là do Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Việt, người Mỹ gốc Việt VAHF đã sản xuất và tiếp tục thành công tại các đại hội điện ảnh quốc tế. Và ông Hóa này đó, thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện của ông rất là bi thảm, đó là cái việc mà khi mà ông lên trên tàu để mà vượt biển đó, thì vợ con của ông đã bị hải tặc hãm hiếp ở trước mặt và quăng xuống biển, nghĩa là ở trong cái đôi mắt mà tuyệt vọng của ông, và con cũng như vợ là kêu cứu nhưng mà ông không làm gì được. Thì vì vậy cho nên là cuốn phim này khi mà chiếu ra thì được nhiều giải lắm. Giải thứ nhất mang tên là giải Remy đặc biệt của ban giám khảo, Special Jury Remy Award, và giải thứ hai là cái giải cao quý Crystal Vision với danh hiệu là phim hay nhất của tiểu bang Texas. Thì Quang Hưng chắc cũng rõ là võ sư Nguyễn Tiến Hóa đúng không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái cuốn phim này võ sư Nguyễn Tiến Hóa đi tìm mộ, nó là một trong những cái cuốn phim nó có tính cách tài liệu, và đặc biệt là chắc chắn nó là một cái câu chuyện thật. Thành ra là khi mà những ai mà đã từng xem những cuốn phim này thì đều rất là cảm động. À, trở lại cái ngày 30 tháng 4 mà phía bên Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ dự trù sẽ tổ chức rất là lớn, có diễn binh ở Sài Gòn trong cái ngày 30 tháng 4, tức là từ 7 giờ sáng, nghe nói là tham dự tới cả 6.000 người. Và người ta thấy là vấn đề bảo vệ đó, người ta sợ cái chỗ là bây giờ nhà cầm quyền bất an vô cùng. Bởi vì người ta nghĩ rằng là những cái buổi diễn binh như thế này, dân chúng thì bị xáo trộn bởi cái vấn đề xe cộ, rồi vấn đề mà nhân tâm cũng như là an ninh và trật tự xã hội thì họ sợ rằng có những cái vụ bạo động xảy ra. Nhưng mà nhiều người thì họ vẫn chỉ trích như thế này: ăn mừng chiến thắng trong cái lúc mà dân chúng đói khổ, trẻ con thì thiếu chỗ học, mà bệnh viện thì thiếu giường nằm. Họ cho rằng đây là cái vấn đề bất nhân và vô nghĩa. Có một cái điều như thế này là hai cái chữ bất nhân và vô nghĩa này nó được đăng ở trên trang mạng của những cái tờ báo mà do chính quyền họ quản lý. Nhưng mà có một cái điều là họ không có tháo ra, vẫn chưa có hiểu lý do là nhà cầm quyền có ý như thế nào khi mà những cái câu nặng như vậy coi như là nói lên đầu của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, nhưng mà họ có thể là có những cái vấn đề ở trong đó, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy đó anh Quang Hưng. Trong lúc đó thì ở tại hải ngoại này, đặc biệt là tiểu ban Texas, đã có tổ chức cái lễ ngày quốc hận ở tại mỗi địa phương, nhưng mà cũng đã hợp tác chung với nhau để mà đi biểu tình ở tại thành phố Houston hôm cuối tuần vừa qua, và bày tỏ một cái sự kết hợp mà rất là đáng vinh danh. Trong lúc đó ở California có thể nói là một cái nơi mà gần như được mô tả là trung tâm của người Việt Nam sinh hoạt, bởi vì đông người Việt Nam nhất. Bên ở đó thì có tới 2 ban đại diện ở cộng đồng ở tại Nam California, thì đây cũng là một cái điều mà người ta thường nói là nơi nào mà đông người Việt Nam quá hoặc có nhiều người tài quá thì nó thường thường thì lại thiếu đoàn kết hơn những cái địa phương khác ở California. Cái tình trạng mà luôn có 2 ban đại diện cộng đồng, rồi Tết thì cũng có 2 cái tổ chức Tết trùng ngày khác nơi. Năm nay thì cũng vậy, có 2 ban đại diện cộng đồng cùng tổ chức vào ngày 30 tháng 4 sắp tới đây ở Tượng đài Chiến sĩ, ở trong cái công viên rất là nổi tiếng Freedom Park ở Westminster. Nhưng có một cái chi tiết rất là đáng khen là 2 ban đại diện, tuy là 2 ban đại diện, thế nhưng mà họ hợp tác với nhau để mà cùng nhau tổ chức năm nay, cùng treo cờ rũ để mà tưởng niệm và cùng bàn soạn những cái chương trình trong năm nay. Thì đây cũng là một cái tin vui từ California. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng đó, cái ngày mà Cộng sản gọi là chiến thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng hay là ngày giải phóng đó, thì rõ ràng rằng nó chỉ một sự bịp bợm, tại vì ông Lê Duẩn đã nói rằng chúng ta đánh miền Nam là đánh cho ông Trung Quốc và ông Nga Xô. Vâng, thì và bây giờ đó thì Việt Cộng vẫn tiếp tục là dân biển, dân đảo cho Trung Cộng. Và cái điều mới nhất đó là về cái việc mà hải cảng ở Hải Phòng đó thì đã đặt vào cái con đường gọi là con đường tơ lụa của thế kỷ 21 của Trung Cộng. Chúng ta thấy rằng Cộng sản vẫn tiếp tục bán nước. Vâng, xin hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình kỳ tới và chúc mọi người được bình an.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.